Hồi thứ 9. Trần Quang Nhị nhậm chức gặp nạn. Sư Giang Lưu trả thù báo ơn. Nói về thành Trường An ở nước lớn Thiểm Tây là nơi trải qua bao đời đế vương đã đóng đô. Từ những đời nhà Chu Tần Hán trở lại, ba châu hoa tựa gấm, tám suối nước quanh thành, thật là một nước có danh tiếng. Thời ấy là đời vua Thái Tôn nhà Đường, đổi niên hiệu là Trinh Quán, đã làm vua được 13 năm. Năm ấy là năm Kỷ Hợi, thiên hạ thái bình, tám phương tiến cống, bốn bể xin làm tôi. Một ngày kia, vua Thái Tôn ra chầu hội họp các quan văn võ, lễ triều bái rồi có thừa tướng Ngụy Trưng đứng ra tâu rằng: "Hiện nay thiên hạ thái bình tám phương yên ổn, nên theo phép cổ mở khoa thi, kén chọn hiền sĩ, cất dùng nhân tài giúp việc trị nước." Thái Tôn phán: "Lời tâu của khanh có lý lắm." Liền truyền chiếu chỉ làm bản chiêu hiền ban bố ra thiên hạ. Từ các phủ châu huyện, không kể quân hay dân, mọi người hễ là dòng nho học, có đọc sách, hiểu rõ văn nghĩa, tinh thông ba trường, đều được đến Trường An ứng thí. Bản này về đến địa phương Hải Châu, có một người họ Trần tên Ngạc, biểu tự Quan Nhị, thấy bản treo, tức thì về nhà thưa với mẫu thân là Trương Thị. Triều đình ban ra bản vàng chiếu ra các tỉnh, thi chọn hiền tài, ý con muốn đi ứng thí. Nếu được đổ làm quan, cha mẹ thỏa lòng, mình được nổi tiếng, vợ được phong, con tử, đó là chí của con, xin mẫu thân cho phép con đi. Bà Trương Thị nói: "Con là người đọc sách, nhỏ thì học, lớn thì hành, chính là thế đấy, nhưng đi đường con nên cẩn thận, nếu thì đậu con phải về ngay." Quan Nhị liền dặn dò gia đồng thu xếp hành lý, bái từ mẹ già, lên đường đi Trường An ứng thí. Quan Nhị đến trường thi được trúng tuyển. Khi vào thi đình làm ba bài văn sách, vua Đường hạ bút ngự cho Đỗ Trạng Nguyên cưỡi ngựa chơi phố 3 ngày. Hôm ấy Quan Nhị vô tình đi chơi đến trước cửa nhà quan thừa tướng Ân Khai Sơn. Thừa tướng có con gái tên là Ôn Kiều, lại có tên là Mãn Đường Kiều, chưa kết duyên lành, chính đương ở trên lầu cao gieo cầu kén chồng. Vừa khi Trần Quan Nhị cưỡi ngựa tới dưới lầu, tiểu thư trông thấy Quan Nhị là người nhân tài xuất chúng, biết là quan trạng mới đổ, trong lòng rất vui vẻ, liền đem quả cầu dốc gieo xuống, vừa hay trúng vào mũ sa đen Quan Nhị. Thế là kèn sáo đàn địch nổi lên, mười mấy ả thị tỳ ở trên lầu xô xuống nắm lấy cương ngựa Quan Nhị, đón quan trạng vào trong tướng phủ làm lễ thành hôn. Thừa tướng và phu nhân tức khắc ra nhà khác cho mời tân khách đến làm lễ gả tiểu thư cho Quan Nhị. Tạ trời đất rồi, vợ chồng làm lễ giao bái và lạy tạ bố mẹ vợ. Thừa tướng sai bày tiệc chè chén suốt đêm, hai vợ chồng khoác tay cùng vào phòng loan. Sáng sớm hôm sau, Thái Tôn ngự ra điện Kim Loan, hội các quan văn võ vào triều bái. Thái Tôn hỏi: "Tần khoa Trạng Nguyên là Trần Quan Nhị, nên bổ chức gì?" Thừa tướng Ngụy Trưng tâu: "Hạ thần tra xét các châu huyện ở Giang Châu còn khuyết chức quan, xin chúa thượng bổ cho chức ấy." Thái Tôn liền bổ Quan Nhị làm tri phủ Giang Châu, phải thu xếp đi ngay, không được lỡ kỳ hạn. Quan Nhị tạ ơn đi ra, về đến tướng phủ bàn chuyện với vợ, rồi từ biệt bố mẹ vợ, cùng với vợ đến Giang Châu cung chức. Hai vợ chồng rời khỏi Trường An chính vào cuối mùa xuân, gió hòa rung lá liễu, mưa nhỏ điểm hoa hồng. Quan Nhị tiện lối về nhà cùng vợ bái yết mẫu thân là Trương Thị. Bà Trương Thị nói: "Mừng cho con lại cưới được vợ đưa về." Quan Nhị nói: "Nhờ hồng phúc của mẫu thân, con thi đỗ trạng nguyên. Hoàng thượng ban cho cưỡi ngựa chơi phố, đi qua cửa phủ Ân Thừa Tướng, gặp quả cầu gieo trúng vào con. Đội ơn Thừa Tướng đem tiểu thư gả cho con. Triều đình trao cho con chức tri phủ Giang Châu. Nay về đón mẫu thân cùng đi phó nhậm." Bà Trương Thị rất mừng, thu xếp lên đường ngay. Đi được mấy ngày đến Vạn Hoa Điếm, trọ ở nhà Lưu Tiểu Nhị. Bỗng bà Trương Thị mắc bệnh, bà nói với Quan Nhị: "Mẹ, trong người thấy khó chịu, thôi ở lại điếm này nghỉ ngơi, mấy hôm nữa sẽ đi." Quan Nhị vâng mệnh, sáng sớm hôm sau, thấy trước cửa điếm có người xách con cá chép vàng ra bán. Quan Nhị lấy một quan tiền ra mua, định đem nấu để dâng mẹ ăn. Nhìn thấy mắt cá nhấp nháy, Quan Nhị lấy làm lạ nói: "Nghe nói cá rắn, con nào biết chớp mắt là những loại phi thường." Liền hỏi người thuyền chài: "Cá này đánh được ở đâu?" Người thuyền chài trả lời: "Đánh được ở Hồng Giang cách Phủ Lỵ 15 dặm." Quan Nhị liền đem cá phóng sinh xuống sông Hồng Giang. Khi trở về điếm trọ, chàng nói chuyện cho mẹ biết. Bà Trương Thị nói: "Phóng sinh là việc tốt, mẹ rất mừng." Quan Nhị nói: "Chúng ta lưu lại điếm này đã 3 ngày rồi, trên thì ra hạn rất gấp, con muốn ngày mai sẽ ra đi, không biết mẫu thân đã khỏe chưa?" Bà Trương Thị nói: "Mẹ trong mình chưa khỏe, trời lại nắng nực, sợ đi lại bệnh thêm, chi bằng con thuê một gian phòng ở đây để mẹ tạm trú, trả tiền cho họ, rồi vợ chồng con đi trước đi, chờ đến mùa thu mát mẻ, hẳn đến đón mẹ." Quan Nhị bàn với vợ thuê một gian nhà, đưa tiền cho mẹ, rồi cùng vợ bái từ đi trước. Đường lối khó khăn, ngày đi đêm nghỉ, chốc đã đến đò Hồng Giang. Hai lái đò, Lưu Hồng Lý Bưu, ghé đò vào bờ đón tiếp. Cũng vì kiếp trước Quan Nhị mắc phải tai nạn này nên mới gặp oan gia. Quan Nhị sai người nhà mang hành lý xuống đò, vợ chồng song song xuống sau. Lưu Hồng nhìn trộm, thấy Ân tiểu thư mặt như trăng tròn, mắt tựa sóng thu, miệng đánh anh đào, lưng ông liễu biếc, thật có vẻ nhạn sa cá lặng, nguyệt thẹn hoa nhường, nên động lòng lan ngấp nghé. Bèn bàn mưu với Lý Bưu, chở đò đến chỗ vắng người, chờ đến canh khuya, trước hết giết chết những gia đồng, sau đánh chết Quan Nhị quẳng xác xuống sông. Tiểu thư thấy chồng bị đánh chết, cũng chợt nhảy xuống sông. Lưu Hồng giữ lại nói: "Nếu cô theo tôi, thì các việc sẽ yên cả. Nếu không nghe, tôi cho một nhát dao đứt ra làm đôi ngay." Tiểu thư ngẫm nghĩ không còn cách nào, đành phải tạm thời ưng thuận Lưu Hồng. Tên giặc chở đò sang bờ sông bên kia giao đò cho Lý Bưu, mặc áo mũ của Quan Nhị, mang văn bằng đến Giang Châu nhậm chức. Những gia đồng Trần Quan Nhị bị Lưu Hồng đánh chết vứt xuống sông, xác đều theo dòng nước chảy xuôi cả. Duy có thi thể Trần Quan Nhị chìm xuống đáy nước, vẫn nằm yên không động. Quỷ Dạ Xoa tuần bể ở cửa sông Hồng Giang trông thấy, tức khắc báo vào Long Cung, gặp ngay khi Long Dương lên điện. Dạ Xoa báo rằng hiện ở Hồng Giang không biết kẻ nào đánh chết một người thư sinh, dứt xác xuống đáy nước. Long Dương truyền đem thi thể vào để ở trước mắt, nhìn kỹ một lượt rồi nói: "Người này chính là ân nhân đã cứu sống ta, sao lại bị người mưu hại? Đã có câu lấy ơn báo ơn, ta quyết phải cứu ông này để trả ơn trước." Liền giết một đạo điệp Sai Dạ Xoa đến thẳng Hồng Châu đòi thổ địa thành hoàng ở đấy, dẫn ngay hồn phách người Tú Tài đến đây để cứu mạng. Thành hoàng thổ địa sai tiểu quỷ đem hồn phách Trần Quang Nhị giao cho Dạ Xoa dẫn đi. Dạ Xoa đưa hồn phách ấy về Thủy Tinh Cung bẩm với Long Dương. Long Dương hỏi: "Thầy Tú Tài họ tên là gì? Sinh trưởng nơi nào? Vì sao đến đây mà bị người đánh chết?" Quan Nhị vái chào nói: "Tiểu sinh là Trần Ngạc, biểu tự Quan Nhị, người huyện Hoàng Nông thuộc Hải Châu. Mới đổ trạng nguyên, được trao chức Giang Châu Tri Phủ. Đi tới bến sông thuê đò. Ai có ngờ đâu, tên lái đò là Lưu Hồng, mưu cướp vợ tôi, đánh chết tôi, dứt thây xuống nước, xin đại vương cứu mạng cho." Long Vương nghe lời liền nói: "Nguyên lai là như thế à. Thưa tiên sinh, con cá chép màu vàng ngài đã phóng sinh hồi trước chính là tôi đây. Ngài là ân nhân đã cứu tôi, ngày nay ngài gặp nạn, lẽ đâu tôi lại không cứu?" Nói rồi sai đem thi thể Quan Nhị để vào một nơi, cho ngậm một viên ngọc định Nhan Châu cho khỏi hủy hoại, sau này sẽ hoàn hồn trả thù. Lại bảo với Quan Nhị: "Chân linh hồn của ngài hãy lãnh chức đô lĩnh ở Đồng Thủy phủ tôi." Quan Nhị cúi đầu tạ ơn, Long Dương đặt tiệc khoản đãi. Nói về Ân tiểu thư, căm ghét thằng lưu tặc, giận không băm thây xét xác nó ra được. Chỉ vì trong mình đã có thai, chưa rõ trai gái, dạng bất đắc dĩ, nàng đành phải miễn cưỡng đi theo, chốc đã tới Giang Châu. Nhà lại lính tráng đều ra đón tiếp. Các thuộc diện đặt tiệc mừng ở công đường, Lưu Hồng nói: "Tôi đến đây chỉ trông nhờ vào sức của các ngài." Thuộc viên đáp: "Quan lớn là bậc khôi nguyên tài giỏi, tự nhiên sẽ coi dân như con, kiện cáo ít, hình phạt không, thuộc viên chúng tôi cũng được phận nhờ, hà tất ngài phải khiêm tốn quá vậy." Tiệc tan, mọi người đều giải tán. Quan Âm thấm thoát, một ngày kia, Lưu Hồng đi xa có việc công. Tiểu thư ở nhà nhớ mẹ, nhớ chồng, ngồi trên hoa đình than thở. Bỗng nhiên thân thể mỏi mệt, bụng đau quặn, mắt tối tăm, chốc đã sinh ra một đứa con. Nàng thấy có người dặn ở bên tai: "Mãn Đường Kiều nghe ta dặn, ta là Nam Cực Tinh Quân, dâng phép chỉ Đức Quán Âm, đưa đứa con này lại cho cô, sau này thanh danh lừng lẫy không phải tầm thường. Tên giặc Lưu trở về, tất giết đứa trẻ này, cô nên hết lòng bảo hộ. Chồng cô đã được Long Dương cứu giúp, sau này sẽ được vợ chồng đoàn tụ, mẹ con đoàn viên, sẽ có ngày rửa oan báo thù. Ghi nhớ lấy lời ta, tỉnh dậy, tỉnh dậy." Nói rồi ra đi. Tiểu thư tỉnh lại nhớ rõ từng câu, tay đỡ con lên, không biết làm thế nào cả. Chợt Lưu Hồng trở về, toàn đem đứa bé dìm chết. Tiểu thư nói: "Hôm nay đã chiều, để ngày mai sẽ đem vứt nó xuống sông." May sao, hôm sau vì có việc quan khẩn cấp, Lưu Hồng phải đi xa. Tiểu thư nghĩ thầm: "Đứa bé này nếu để đến khi thằng giặc về, sẽ không toàn tính mạng chi bằng sớm đem vứt xuống sông, sống chết nhờ trời. May mà trời thương, có ai vớt được đem về nuôi nấng, ngày sau họa còn gặp được." Lại sợ sau này không nhận ra được, nàng liền cắn ngón tay, lấy máu, viết một bức huyết thư, kể rõ họ tên cha mẹ, căn cước nguyên do, rất là tường tận. Nàng lại cắn đứt một ngón chân út con để đánh dấu, rồi lấy lót mình bọc đứa bé, nhân lúc vắng người ôm ra khỏi nha môn. May sao nha môn cũng gần sông, tiểu thư đến bờ sông khóc lóc một hồi, vừa toan quẳng con xuống, chợt thấy có một tấm ván trôi ở sát bờ sông. Tiểu thư liền ngẩng mặt lên trời cầu khấn, rồi đặt đứa bé lên trên tấm ván, lấy dây buộc lại, tờ huyết thư gài ở trên ngực. Tiểu thư đẩy tấm ván ra xa, cho trôi đến đâu thì đến, rồi nuốt nước mắt về nhà. Đứa bé đặt trên tấm ván, thuận dòng nước chảy xuôi thẳng tới dưới chân chùa Kim Sơn thì dừng lại. Vị trưởng lão chùa ấy là Pháp Minh Hòa Thượng, người chân tu mộ đạo, học được Diệu Tráng Sinh. Đang lúc ngồi tham thiền, chợt nghe có tiếng trẻ con khóc. Người thấy tâm động, vội chạy ra bờ sông xem xét. Thấy có đứa bé ngủ ở trên tấm ván, dạt vào bờ sông. Lại vội vàng cứu lên, đọc bức huyết thư gài ở trước ngực mới rõ lai lịch, bèn đặt tên cho là Giang Lưu, nhờ người nuôi nấng giữ kín bức huyết thư. Quang âm như tên bắn, ngày tháng tựa thoi đưa, thấm thoát Giang Lưu đã 18 tuổi. Trưởng lão cho cắt tóc tu hành, đặt pháp danh là Huyền Trang, làm lễ thọ giới, bền lòng tu đạo. Một ngày vào cuối xuân, mọi người ngồi ở dưới bóng cây thông giảng kinh tham thiền, luận bàn về lẽ ảo diệu. Một hòa thượng rượu thịt bị Huyền Trang bẻ gãy, bèn tức giận mắng: "Mày là đồ nghiệp súc!" Huyền Trang bị y mắng nhiếc như vậy, vào chùa hỏi sư phụ nước mắt giàn giụa: "Người ta sống trong trời đất, bẩm thụ khí âm khí dương mà nhờ sức nam hành được đều là do cha sinh mẹ dưỡng. Lẽ đâu là người ở trên đời mà lại không có cha có mẹ ư?" Huyền Trang hỏi đi hỏi lại 3 lần, khẩn cầu sư phụ cho biết họ tên cha mẹ. Trưởng lão nói: "Nếu còn muốn tìm họ tên cha mẹ, hãy theo thầy vào trong phương trượng." Huyền Trang theo vào phương trượng, trưởng lão trèo lên, bắp quả hâu đầu lấy xuống một cái hộp nhỏ, mở ra, lấy một bức huyết thư, một tấm áo lót mình, đưa cho Huyền Trang. Huyền Trang mở thư ra xem mới biết rõ họ tên, cha mẹ và mọi việc oán thù. Huyền Trang đọc xong bất giác khóc lăn ra đất nói: "Oán thù cha mẹ mà không biết báo, còn đáng là người ư, 18 tuổi đầu, không biết cha mẹ đẻ, ngày nay mới biết có mẹ. Thân này nếu không được sư phụ cứu vớt nuôi nấng, làm gì có bây giờ? Xin cho đệ tử đi tìm mẫu thân, rồi sau sẽ đầu đội chân nhang, dựng thêm đền miếu trả ơn sâu sư phụ." Sư phụ nói: "Nếu con tìm mẹ, con phải mang theo bức huyết thư và áo lót mình, làm người đi quyên giáo, vào thẳng từ thất nhà Giang Châu mới gặp được mẫu thân con." Huyền Trang theo lời sư phụ, làm kiểu sư đi quyên giáo, đến thẳng Giang Châu, vừa hay gặp Lưu Hồng có việc đi xa. Cũng là việc trời xui khiến Huyền Trang được gặp mẹ, nên Huyền Trang đã đi thẳng vào tư thất quyên giáo. Đêm hôm trước, Ân tiểu thư nằm chiêm bao, thấy trăng khuyết lại tròn nghỉ bụng. Mẹ chồng chẳng có tin tức gì. Chồng đã bị giặc mưu hại, con thì vứt xuống sông. Nếu có ai vớt được đem về nuôi nấng, thì bây giờ đã 18 tuổi rồi. Hoặc giả ngày nay trời xui khiến, cho gặp nhau cũng chưa biết chừng. Tiểu thư đang ngồi nghỉ ngợi, chợt nghe có tiếng tụng kinh ở trước cửa tư thất, và luôn có tiếng nói: "Quyên giáo, quyên giáo." Nhân lúc vắng người, tiểu thư bèn ra hỏi: "Nhà sư ở đâu lại?" Huyền Trang trả lời: "Bần tăng là đồ đệ của Pháp Minh trưởng lão ở chùa Kim Sơn." Tiểu sư nói: "Nhà sư đã là đồ đệ của Pháp Minh trưởng lão, vậy mời nhà sư vào trong nhà." Rồi sai sửa cơm chay mời Huyền Trang. Tiểu thư để ý rất tỉ mỉ đến cách nói năng và cử chỉ của Huyền Trang, thấy giống chồng mình hết sức, liền bảo bọn thị tỳ ra ngoài rồi hỏi: "Nhà sư họ là gì, có còn cha mẹ không?" Huyền Trang đáp, tôi không phải xuất gia từ nhỏ, mà cũng không phải lớn lên mới xuất gia. Chuyện của tôi nói ra thì oan rộng bằng trời, thù sâu như bể. Cha tôi bị người mưu hại, mẹ tôi bị giặc chiếm đoạt. Sư phụ tôi là Pháp Minh trưởng lão, bảo tôi đến Giang Châu mà tìm mẫu thân. Tiểu thư hỏi, mẹ sư chú họ gì? Huyền Trang đáp, mẹ tôi họ Ân tên là Ôn Kiều, cha tôi họ Trần tên là Quan Nhị, tiểu danh tôi là Giang Lưu, pháp danh là Huyền Trang. Tiểu thư nói, Ôn Kiều chính là ta, nhưng chú có gì làm bằng chứng? Huyền Trang nghe nói là mẫu thân, liền quỳ gối xuống đất khóc lóc thảm thiết. Nếu mẹ không tin, hiện có huyết thư và áo lót mình làm chứng nè. Ôn Kiều cầm lấy xem, thấy quả là đúng. Hai mẹ con liền ôm nhau mà khóc. Rồi tiểu thư dục, ôi, không được đâu, con nên đi ngay đi. Huyền Trang nói, con 18 tuổi không biết cha mẹ đẻ là ai. Hôm nay mới được biết mặt mẹ, mẹ lại đuổi con đi, thì con dứt đi làm sao được. Tiểu thư nói, con phải lẻn ra ngay. Cái tên lưu tặc đó mà về, nó sẽ giết con. Ngày mai, mẹ sẽ giả vờ bị bệnh, nói là năm trước có hứa cúng vào nhà chùa 100 đôi giày sải, mẹ sẽ đến chùa con làm lễ. Bây giờ mẹ con sẽ nói chuyện. Thôi con đi đi, đi mau đi, mau đi con. Huyền Trang vâng lời từ biệt mẹ. Từ sau khi gặp con, trong lòng tiểu thư vừa mừng vừa lo. Bỗng một hôm, tiểu thư kêu bị bệnh, không ăn uống gì hết. Lưu Hồng về tới nhà, hỏi nguyên do bị bệnh làm sao. Tiểu thư nói, tôi hồi nhỏ đã phát nguyện cúng 100 đôi giày sải. Năm ngày trước, nằm mộng, thấy một vị hòa thượng tay cầm dao nhọn đến đòi số giày ấy. Lúc tỉnh giấc, thấy trong người khó chịu. Lưu Hồng nói, việc còn như thế sao không nói sớm? Rồi lên công đường, truyền lệnh cho Dương Tả Nha, Lý Hữu Nha, bắt nhân dân trong thành Giang Châu. Mỗi nhà phải làm một đôi giày sải, hạn trong 5 ngày phải nộp đủ. Nhân dân đều y hẹn nộp đủ. Tiểu thư bảo với Lưu Hồng, giày sải đã làm xong, không biết ở đây có chùa nào có thể làm lễ phát nguyên được không? Lưu Hồng nói, ở Giang Châu chỉ có chùa Kim Sơn và chùa Tiêu Sơn, tùy ý nàng muốn đi chùa nào cũng được. Tiểu thư nói, tôi thường nghe nói chùa Kim Sơn là nơi thẳng cánh, vậy tôi đi chùa Kim Sơn. Lưu Hồng truyền hai nha Vương Lý sắm sửa thuyền chèo. Tiểu thư cùng mấy người tâm phúc xuống thuyền, lái đò đẩy thuyền ra, chèo xuống chùa Kim Sơn. Lại nói Huyền Trang về tới chùa, đem công việc nói với trưởng lão. Trưởng lão rất mừng. Mấy hôm sau có một thị tỳ đến báo nói, có phu nhân đến chùa làm lễ, các sư đều ra cổng đón tiếp. Tiểu thư tới cửa chùa tham bái Quan Âm, lập đàn chay sai thị tỳ để các thứ giày dép lên bàn thờ. Rồi tiểu thư đến pháp đường tiến hương lễ Phật, xong nhờ Pháp Minh trưởng lão chia biếu các sư. Khi thấy các sư đã đi cả rồi, pháp đường không còn ai, Huyền Trang trục giày ra xem, quả nhiên thấy chân bên phải thiếu ngón út. Hai người lại ôm nhau than khóc, lại tạ ơn trưởng lão nuôi nấng. Pháp Minh nói, mẹ con gặp nhau, sợ gian tặc nó biết. Thôi nên về sớm, kẻo tai vạ đó. Tiểu thư nói, nè con, mẹ trao cho con cái vòng thơm này, con cầm về Hồng Châu. Cách Hồng Châu ước chừng 1.500 dặm, về phía Tây Bắc có một hàng cơm, gọi là Vạn Hoa Điếm. Bà nội con là Trương Thị trọ ở đó. Đó là bà thân sinh ra cha con đó. Mẹ lại viết cho con một bức thư, con phải về tận Hoàng Thành nhà Đường. Ở bên tả Kim Điện là phủ thừa tướng Ân Khai Sơn, là ông bà thân sinh ra mẹ đó. con cầm thư của mẹ đưa lên ông ngoại, kêu ông ngoại tâu lên vua đường, đưa quân bắt giết thằng giặc này, trả thù cho cha con, có thế mới cứu được mẹ ra. Mẹ không dám ở lâu, sợ thằng giặc kia lại nghi ngờ mẹ về muộn. Liền ra khỏi chùa, xuống thuyền trở về. Huyền Trang than khóc trở vào chùa thưa với sư phụ, rồi bái từ, đi luôn về Hồng Châu. Khi đến Vạn Hoa Điếm, hỏi chủ điếm là Lưu Tiểu Nhị. Ngày xưa, vị Trần Khách Quan ở Giang Châu có bà mẹ trọ ở điếm của ông, bây giờ bà cụ có mạnh khỏe không? Lưu Tiểu Nhị nói, trước bà cụ có trọ ở điếm tôi nhưng sau bị mù mắt, luôn 3-4 năm cụ không trả tiền thuê nhà cho tôi. Hiện nay, cụ ở trong cái nhà ngói nát ở đầu cửa Nam, ngày ngày lên phố ăn mày cho qua ngày. Vị khách quan ấy đi đã lâu mà tới nay chẳng thấy tin tức gì cả, không biết ra làm sao rồi. Huyền Trang nghe, tức thì hỏi thăm, đến cái nhà ngói ở đầu cửa Nam để tìm bà. Bà cụ nói, tiên của anh nói tựa như tiên con tôi là Trần Quang Nhị. Huyền Trang nói, cháu không phải là Trần Quang Nhị, mà là con của Trần Quang Nhị. Ân Kiều tiểu thư là mẹ đẻ cháu. Bà cụ nói, cha mẹ cháu sao không đến? Huyền Trang nói, cha cháu bị cướp đánh chết, mẹ cháu bị hắn cướp làm vợ. Bà cụ nói, vậy làm sao cháu biết mà tới đây tìm bà? Huyền Trang nói, mẹ cháu bảo cháu đến đây tìm bà, mẹ cháu có thư đây, có cả một đôi vòng thơm nữa. Bà cụ tiếp thư dạp vòng rồi òa lên khóc. Vì công danh mà con đến nỗi thế này, mẹ cứ tưởng con quên ơn bội nghĩa, ngờ đâu con bị đánh chết. Lại mừng trời còn đói tới, không nỡ để tuyệt nòi giống con tôi, nên ngày nay hãy còn cả đứa cháu đến tìm bà. Huyền Trang hỏi, mắt bà sao lại lòa hết vậy? Bà nói, chỉ vì bà nhớ cha cháu trọn ngày mong mỏi, chẳng thấy nó về, bà khóc nhiều quá nên mù cả hai mắt đó thôi. Huyền Trang quỳ xuống, cầu khấn. Huyền Trang 18 tuổi, oan thù của cha mẹ chưa trả được, ngày nay vâng mệnh mẹ đi tìm bà. Trời có thương đến lòng thành của đệ tử, xin cho hai mắt của bà tôi lại sáng ra. Khấn rồi, lấy lưỡi đánh mắt cho bà. Phút chốc, hai mắt bà Trương Thị lại mở to, và sáng như cũ. Bà ngắm nghía sư chú nói, thôi đúng rồi, đúng là cháu bà, thiệt giống cha như hệt. Bà cụ vừa mừng vừa thương. Huyền Trang dẫn bà ra khỏi nhà nát, lại đưa về điếm Lưu Tiểu Nhị tính trả tiền thuê một gian phòng, lại đưa cho bà một ít tiền và nói, cháu đi lần này, khoảng hơn một tháng sẽ trở lại. Huyền Trang từ biệt bà nội thẳng tới kinh thành, tìm đến phủ thừa tướng ở phố cửa đông Hoàng Thành, nói với lính canh cổng. Tiểu tăng là thân thích đến thăm tướng công. Lính canh vào bẩm với thừa tướng nói, ta không có thân thích với vị hòa thượng nào cả. Phu nhân nói, khoan đã, đêm qua tôi nằm chiêm bao, thấy con gái mãn đường về nha, hoặc giả con rể có tin tức gì chăng? Thừa tướng bèn sai mời sư chú vào nhà khách. Sư chú nhìn thấy thừa tướng và phu nhân vừa lạy vừa khóc và lấy ra một phong thư để lên thừa tướng. Thừa tướng mở thư ra xem từ đầu đến cuối rồi òa lên khóc. Phu nhân nói, chuyện gì vậy tướng quân? Thừa tướng nói, nhà sư này là cháu của ta và phu nhân đó. Con rể ta là Trần Quang Nhị bị giặc mưu hại rồi. Mãn Đường Kiều đã bị giặc cưỡng chiếm làm vợ. Phu nhân nghe nói, cũng òa lên khóc mãi. Thừa tướng nói, phu nhân, chớ nên phiền não. Ngày mai vào chầu, tôi sẽ tâu lên chúa thượng. Tôi sẽ tự đem bình tương đi báo thù cho con rể. Hôm sau thừa tướng vào chầu tâu lên vua Đường. Này có con rể thần là Trạng Nguyên Trần Quang Nhị, cùng vợ ra Giang Châu cung chức, bị tên lái đò là Lưu Hồng đánh chết. Chiêm con gái thần làm vợ, giả mạo làm con rể thần để làm quan đã lâu năm, thật là biến dị. Xin bệ hạ lập tức phát binh tiểu trừ giặc cướp. Đường Dương nghe tâu, cả giận, lập tức phát 6 vạn quân ngự, giao cho Ân thừa tướng quản đốc. Ân thừa tướng lĩnh chỉ ra khỏi triều, đến giáo trường điểm binh tiến thẳng ra Giang Châu. Ngày đi đêm nghỉ, chẳng mấy chốc đã đến Giang Châu. Binh mã Ân thừa tướng cắm trại ở bờ sông bên này. Liền đêm hôm ấy, thừa tướng sai thẻ bài đi gọi 2 viên đồng tri phủ và Châu Phân Giang Châu đến. Thừa tướng nói rõ công việc cho họ biết và truyền cho họ phải đem quân đến giúp. Quân mã cùng qua sông sang bên kia, trời chưa sáng đã dây chặt nha môn Lưu Hồng. Lưu Hồng hãy còn đang ngủ, bỗng nghe thấy một tiếng hỏa pháo rồi trống chuông vang dậy. Quan quân đã kéo vào tư thất, Lưu Hồng trở tay không kịp, liền bị bắt sống. Thừa tướng hạ lệnh giải Lưu Hồng và bọn tòng phạm ra pháp trường và hạ lệnh cho quân mã đóng trại ở ngoài thành. Thừa tướng đi thẳng vào nha môn ngồi ở gian giữa, cho mời tiểu thư ra gặp mặt. Tiểu thư muốn ra, xong lại nghĩ thẹn với phụ thân, bèn treo mình tự tử. Huyền Trang nghe thấy, vội vào cúi xuống quỳ gối thưa. Mẹ, con và ông ngoại đã đem quân tới đây báo thù cho cha. Ngày nay giặc đã bị bắt, sao mẹ lại muốn chết? Mẹ mà chết thì con còn sống làm gì nữa? Thừa tướng cũng khuyên can. Tiểu thư nói, con nghĩ gái chính chuyên chỉ có một chồng, chồng con bị giặc giết chết, con còn mặt mũi nào mà theo giặc? Chỉ vì còn giọt máu trong bụng nên đành phải nhẫn nhục gượng sống. Nay may mà cháu đã khôn lớn, lại được phụ thân đem quân báo thù, con còn mặt mũi nào nhìn thấy phụ thân nữa, chỉ còn đem cái chết mà báo tạ chồng con. Thừa tướng nói, con cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà phải như thế, chứ có phải vì thấy việc thịnh suy mà đổi khí tiết đâu, có gì là phải hổ thẹn chứ. Hai cha con ôm nhau than khóc, Huyền Trang cũng sụt sùi không ngớt. Thừa tướng gạt nước mắt nói, hai mẹ con đừng nên phiền não nữa. Ta này đã bắt được tên giặc thù, ta phải đi xét xử hắn. Thừa tướng đứng dậy đi ra pháp trường. Vừa khi viên đồng tri sai quân tuần tiểu đi bắt được tên giặc trên sông là Lý Bưu giải đến, thừa tướng rất mừng, sai quân áp giải Lưu Hồng và Lý Bưu ra, đánh cho mỗi tên 100 côn lớn và bắt khai cung trạng, nói rõ nguyên do mưu giết chết Trần Quang Nhị năm trước. Trước hãy bắt Lý Bưu, đóng đinh vào con lừa bằng gỗ, đẩy đi phố chợ róc xương ra nghìn mảnh, bêu đầu cho mọi người biết. Còn Lưu Hồng thì sai áp giải đến bến đò Hồng Giang, chỗ y đánh chết Trần Quang Nhị trước kia. Thừa tướng và tiểu thư, Huyền Trang, 3 người cùng đến bờ sông, mổ bụng Lưu Hồng lấy tim gan tươi, làm văn tế Trần Quang Nhị ở giữa trời rồi đốt đi. 3 người nhìn ra bờ sông khóc, làm kinh động dưới thủy phủ. Có quân Dạ Xoa tuần bể đem văn tế trình lên Long Dương. Long Dương xem xong, sai nguyên soái Ba Ba đi mời Trần Quang Nhị đến. Long Dương nói, chúc mừng tiên sinh, hôm nay phu nhân nhà ta cùng với cụ lớn và công tử đã lễ tế điện tiên sinh ở bờ sông á. Tôi sẽ trả hồn cho tiên sinh về dương gian và tiễn chân ngài 1 viên ngọc như ý, 2 viên ngọc tẩu bàn, 10 tấm lụa, 1 đài ngọc minh châu. Ngày nay gia đình ngài, vợ chồng, mẹ con sẽ đoàn viên vui vẻ. Quan Nhị luôn miệng cảm tạ. Long Dương sai Dạ Xoa đưa thi thể Quan Nhị ra cửa sông, trả lại hồn, Dạ Xoa vâng mệnh lui ra. Lại nói, Ân tiểu thư tế điện chồng xong, lại toan nhảy xuống sông tự tử, Huyền Trang sợ hãi liều mạng ra giữ lại. Đang lúc hoảng hốt, chợt thấy một cái thây người nổi trên mặt nước, dạt vào gần bờ. Tiểu thư vội vàng chạy tới nhìn xem, thì ra thi thể chồng khóc òa lên. Mọi người đều chạy đến xem, thấy Quan Nhị xòe bàn tay, duỗi chân, rồi thân thể dần dần cử động, đoạn hốt nhiên ngồi dậy. Mọi người rất đổi kinh ngạc. Quan Nhị mở mắt nhìn, đã thấy Ân tiểu thư, bố vợ là Ân thừa tướng, và một vị sư trẻ tuổi đang ngồi khóc ở quanh mình. Quan Nhị nói, mọi người làm gì ở đây vậy? Tiểu thư nói, vì Chung Lan Quân bị giặc đánh chết, sau thiếp sinh con trai, may được vị trưởng lão chùa Kim Sơn nuôi nấng trưởng thành, nó đi tìm thấy thiếp, thiếp liền bảo nó đi tìm ông ngoại. Phụ thân thiếp đem việc ấy tâu lên triều đình, dốc quân đến đây bắt được tên giặc, vừa mới mổ nó lấy tim gan sống tế điện Lan Quân ở giữa trời, không biết Lan Quân làm thế nào lại hoàn hồn được. Quan Nhị nói, à, cái hồi trọ ở Vạn Hoa Điếm, chúng ta có mua một con cá chép màu vàng, rồi đem thả không ăn thịt. À dè đâu, con cá ấy lại là Long Dương xứ này. Sau khi nghịch tặc dứt thi thể ta xuống nước, nhờ được Long Dương cứu chữa, vừa rồi trả lại hồn cho ta, lại còn cho thêm bảo vật nữa, đều ở cả trong mình ta đây. Ta thật không ngờ phu nhân lại sinh con, lại được cả nhạc phụ trả thù cho. Thật là khổ tận cam lai, không gì vui mừng bằng nữa. Các quan nghe biết đều đến chúc mừng. Thừa tướng sai đặt tiệc thết đãi các quan viên thuộc hạ, rồi nhổ trại đem quân về. Khi về đến Vạn Hoa Điếm, thừa tướng truyền đóng quân nghỉ lại. Quan Nhị và Huyền Trang đến Lưu Gia Điếm tìm bà Trương Thị. Đêm hôm ấy, bà cụ nằm chiêm bao, thấy cây khô nở hoa, sáng ra đằng sau nhà, chim quẹt kêu hoài, bà nghĩ bụng, hay là thằng cháu đã về. Nói chưa dứt lời, đã thấy Quan Nhị và Huyền Trang đến trước cửa điếm, vị hòa thượng trẻ tuổi trỏ tay nói, chẳng phải bà nội của con là ai kia? Quan Nhị trông thấy mẹ vội chạy đến quỳ xuống đất lại. Mẹ con ôm nhau khóc lóc một hồi, đem mọi việc cũ nói lại một lượt. Quan Nhị tính trả tiểu nhị tiền thuê phòng, rồi cả nhà trở về kinh thành. Đến nơi vào tướng phủ, Quan Nhị, Huyền Trang và bà cụ cùng đến ý kiến phu nhân. Phu nhân xiết bao mừng rỡ, truyền cho gia nhân làm tiệc ăn mừng. Thừa tướng nói, bữa tiệc hôm nay nên đặt tên là hội đoàn viên, thật là cả nhà sum họp vui vẻ. Hôm sau hội triều, vua Đường Thái Tôn lên ngự điện. Ân thừa tướng đem mọi tình tiết trước sau tâu lên và tiến Trần Quan Nhị là người có tài, làm được việc lớn. Thái Tôn y lời tâu, thăng Trần Quan Nhị giữ chức học sĩ giúp việc triều đình. Huyền Trang quyết chí tu hành, trở về chùa Hồng Phúc học đạo. Về sau, Ân tiểu thư được Thung Dung cưỡi hạt. Huyền Trang một mình về chùa Kim Sơn, báo ơn Pháp Minh trưởng lão. Chưa biết sau này sự thể ra sao, xem tới hồi sau sẽ rõ.